Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Trình phát thanh buổi sáng hôm nay, chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, có những lúc chúng ta phải ngậm ngùi bỏ đi một bát trứng gà bị chóc, đập vào đó một quả trứng đã bị hỏng. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu mẹo kiểm tra chất lượng của trứng gà qua những cách sau đây. Đầu tiên đó chính là kiểm tra hạn sử dụng. Cách kiểm tra hạn sử dụng trên nắp là cách dễ dàng nhất để kiểm tra xem trứng có còn được sử dụng như bình thường hay không. Chẳng hạn như là ở Hoa Kỳ, trứng sẽ được đóng gói và ghi hạn sử dụng cẩn thận tùy thuộc vào các tiểu bang. Trứng được khuyến cáo sử dụng trong 30 ngày kể từ ngày đóng gói. Chất lượng trứng sẽ không còn được tươi ngon như ban đầu sau những ngày hết hạn. Nhưng nếu biết được cách bảo quản cẩn thận để có thể ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được trong một vài tuần. Thứ hai đó chính là kiểm tra bằng cách ngửi. Để biết được liệu một quả trứng có thể sử dụng được nữa hay không, cách đơn giản và đáng tin cậy nhất là trực tiếp ngửi vào trứng. Trứng có thể sử dụng được nếu trứng có mùi bình thường, nhưng chúng ta nên sử dụng càng sớm càng tốt. Còn nếu như trứng có mùi kỳ lạ, khó chịu, thì chứng tỏ trứng đã có vấn đề. Chúng ta hãy đập trứng ra bát và ngửi thử để khẳng định chắc chắn hơn. Hãy vứt trứng đi ngay nếu như có mùi hôi và tiến hành rửa bát lượng thật sạch sẽ bằng nước sạch, sau đó chán bằng nước nóng để khử trùng. Thứ ba đó chính là kiểm tra bằng mắt. Chúng ta cũng có thể kiểm tra chất lượng quả trứng bằng cách dùng mắt để kiểm tra. Đây là cách khá tiện lợi cho các chị em nội trợ có thể nhận biết được quả trứng còn tốt hay không. Chúng ta hãy xem tình trạng bên ngoài vỏ trứng có vết sẹo, có vết nứt hay là có bột hay không. Vì sự xuất hiện của vết nứt vỏ có thể báo hiệu sự hiện diện của các loại vi khuẩn xâm nhập. Còn nếu xuất hiện chất bột trên vỏ, báo hiệu tình trạng có thể là trứng đang bị mốc. Thứ tư đó chính là kiểm tra trứng trong nước. Cách này được xem là khá phổ biến để xem chất lượng trứng còn tươi hay không, hoặc có thể xác định tuổi của trứng, thụ tinh đang phát triển thành gà con. Để thực hiện, chúng ta hãy chuẩn bị một nồi nước hoặc là một bát nước và nhẹ nhàng đặt trứng vào trong đó. Nếu trứng chìm, có nghĩa là trứng vẫn còn tươi mới. Nếu trứng trôi nổi hay là tròng trành, thì chứng tỏ trứng đó đã bị cũ. Tùy thuộc vào tuổi ngày của trứng, sẽ có những tình trạng lơ lửng trong nước khác nhau. Và cuối cùng đó chính là soi trứng. Mẹo soi trứng này, chúng ta có thể áp dụng ngay tại nhà và nó giúp cho chúng ta đánh giá chất lượng của quả trứng, cũng như là nó có thể nhận biết được sự phát triển của gà con. Để thực hiện cách này, chúng ta hãy vào trong bóng tối, đặt quả trứng ở giữa lòng bàn tay, khung lại để tạo không gian tối. Sau đó, soi trứng bằng cách dùng một nguồn sáng như là đèn pin hoặc là ánh sáng mặt trời. Điều này sẽ giúp cho chúng ta xem được phần màng của trứng lớn hay nhỏ. Phần màng càng mỏng thì trứng mới với chất lượng tốt hơn. Nhưng cũng giống như là mẹo kiểm tra chất lượng trứng trong nước, phương pháp này cũng không thể giúp chúng ta biết được quả trứng đó đã bị ung hỏng hay chưa. Kính thưa quý vị, việc áp dụng mẹo kiểm tra chất lượng quả trứng được chia sẻ ở trên sẽ giúp cho chúng ta luôn có được những quả trứng gà chất lượng cao để dùng hàng ngày. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hân hạnh được hầu chuyện cùng với quý vị trong giờ phút này. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cải ơn của Chúa soi dẫn để tìm hiểu về đề tài có phải giàu có là hạnh phúc chăng? Thưa quý vị, theo tiêu chuẩn toàn cầu, nếu lợi tức thu nhập hàng năm hàng trăm nghìn Mỹ Kim, sở hữu ít nhất một ngôi nhà và có tài sản trị giá 1 triệu Mỹ Kim, thì đó là dấu hiệu rõ ràng về sự thành công trong đời sống. Nhưng như thế có đạt được hạnh phúc hay không? Theo như cuộc khảo sát trong giới đầu tư tại Hoa Kỳ do Công ty Dịch vụ Tài chánh Toàn cầu cho biết, 70% của những người đạt được tiêu chuẩn nói trên đã không nhận thấy mình là giàu sang. Chỉ có những người thuộc thành phần khối tài chánh trị giá trên 5 triệu Mỹ Kim mới cho rằng mình không cần phải lo lắng cho tương lai. Trong khi đó, phần đông những người khác đều phải lo lắng cho cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng nếu có những biến động nào bất lợi xảy ra trong cuộc sống. Nếu những nhà triệu phú mà còn không cho rằng mình giàu, thì phần lớn những người còn lại trong chúng ta có cảm nghĩ như thế nào? Và liệu chúng ta có nên cố gắng tìm kiếm thêm bao nhiêu tiền nữa để cho rằng là giàu sang, là giàu có? Hàng chục năm nay, những cuộc nghiên cứu đã phủ nhận về khái niệm hễ có tiền là có thể mua được hạnh phúc cho đời sống. Một sự nghiên cứu khác đã khám phá trong những người trúng số cũng không được hài lòng với cuộc sống sau khi được lãnh tiền trúng số. Tờ báo New York Times số ra vào tháng 2 năm 2017 đã đưa tin về những nhà triệu phú. Họ phải bị trị liệu tâm lý trong đời sống của họ. Yolanda Jetten là giáo sư về tâm lý xã hội tại Đại học Queensland ở Úc. Trong quyển sách The Wealth Paradox, giáo sư đã giải thích rằng khi trở nên giàu có hơn, con người ta thường trở nên thỏa mãn trong thời gian đầu. Thế nhưng sự thỏa mãn đó không có kéo dài. Bà cũng cho biết rằng có nhiều người thu nhập cao nhưng chỉ vẫn không thể đạt được sự thỏa mãn ngay cả khi họ ý thức đã có một cuộc sống ổn định, bởi vì họ cho rằng giá trị bản thân là do tiền bạc quyết định lấy. Bà Justin giải thích lý do là những người giàu thường so sánh mức độ thu nhập, các khoản đầu tư và giá trị tài sản của mình đối với những người giàu có hơn, thay vì so sánh bản thân mình đối với phần đông trong xã hội. Càng làm ra nhiều tiền bao nhiêu thì lòng của con người tham lam, mong muốn càng nhiều hơn bấy nhiêu. Nó chẳng khác gì một cơn nghiện. Nghiện vì cờ bạc, nghiện vì hút sách, nghiện vì trai gái, nhưng có kẻ nghiện vì muốn làm ra thêm tiền. Bà Pia Webb là một chuyên gia tư vấn về cuộc sống và sự nghiệp. Bà đã làm việc với rất nhiều người quản lý cao cấp tại châu Âu, ngay cả Thụy Điển là quê hương của bà, vốn là một quốc gia có nền tảng dân chủ xã hội, coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Mà còn có nhiều người vẫn tự so sánh mình với những người có sự thu nhập cao hơn. Bà West nói, ở Thụy Điển không ai mà ngưỡng mộ bạn vì cớ chăm chỉ lao động. Thế nhưng bạn lại phải đối diện với một áp lực bắt buộc là phải chạy theo cho kịp người khác để thể hiện bạn là người có tiền. Ví dụ như đi nghỉ phép với gia đình, sở hữu chủ một chiếc thuyền hoặc căn nhà nghỉ mát và vân vân. Bà Webb khuyên rằng nếu mọi người đều nghĩ rằng tiền là thứ làm nên sự giàu có, thế nhưng bạn không cần có quá nhiều tiền trong khi bạn thật sự cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Chính bà trước đây 10 năm cũng đã từng lao đầu chạy theo tiền cho đến khi bị kiệt hết sức lực. Sau đó bà tìm thấy niềm vui trong những điều nho nhỏ, ví dụ như tắm hơi, đi dạo trong rừng và dành thời giờ cho gia đình cũng như với bạn bè. Theo sự nghiên cứu của Jetin thì cho biết rằng những người nghèo khổ đã quen với cái việc tìm niềm vui trong cuộc sống, và cái khái niệm về niềm vui của họ vượt lên trên tiền bạc và tài vật, chẳng hạn như dành thời giờ cho gia đình hoặc làm những công việc tình nguyện hơn nhiều thêm. Bà Jetty nói, một cuộc sống lành mạnh liên quan trực tiếp đến nguồn vốn xã hội tại một quốc gia và sự kết nối giữa người và người. Tại các quốc gia phát triển, tuy một khoản tiền nhỏ cũng có thể tạo nên một sự khác biệt lớn trong cuộc sống của mọi người, mang lại cho họ nhiều hơn các nhu cầu thiết yếu. Nhưng đối với những người không có gì nhiều cũng không quá sợ hãi về sự mất mát. Bởi thế cho nên giáo sư Carol Graham tại trường chính sách công Đại học Maryland, Hoa Kỳ đã cho rằng vấn đề của những người nông dân hạnh phúc và các triệu phú bất hạnh là nghịch lý có thật. Thông thường thì các quốc gia giàu có hơn lại có hạnh phúc hơn những quốc gia nghèo. Nhưng thật ra vấn đề phức tạp không hẳn là như vậy. Vì dân chúng ở Afghanistan có mức độ hạnh phúc tương đương như người Mỹ Latin. Thưa quý vị, tự do và dân chủ có khiến cho người dân cảm thấy hạnh phúc chăng? Những điều này trở thành kém quan trọng hơn. Vì nhu yếu phẩm không đầy đủ, con người có thể đối mặt với sự thiếu thốn và vẫn lạc quan, hoặc có tất cả và vẫn bất hạnh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta tốt hơn là sống trong nghèo khổ. Thế nhưng, cuộc nghiên cứu của giáo sư Graham cho biết rằng những người giàu có thể thích nghi với việc thu nhập thấp hơn trước, tốt hơn là điều họ suy nghĩ. Bà Jetting cũng cho rằng những người giàu vốn đã quen với cái lối sống lý tưởng, có lẽ phải học theo cái lối sống dựa vào nhau và kết nối với nhau là điều khá phổ biến trong các nhóm và xã hội người nghèo. Theo sự hướng dẫn viên tại Napa là ông Krishna Basset, Timisina đã chứng kiến cảnh người dân ở tại Napa chấp nhận và vượt qua hậu quả của trận động đất tệ hại nhất vào năm 2015 ra sao. Thảm họa đó đã cướp đi 8.000 sinh mạng và khiến cho hàng ngàn người lâm vào cảnh vô gia cư. Do vậy, nhiều người dân ở đây cảm thấy may mắn. Một cơn động đất đã phá hủy rất nhiều thứ, thế nhưng có nhiều người vẫn thấy vui vì họ không bị mất gia đình, vân vân. Hậu quả đã có thể tồi tệ hơn nhiều. Trên thực tế, nền du lịch tại Nepal bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi thảm họa nói trên. Nhưng đất nước này vẫn vượt lên 8 bậc để được xếp hạng vào thứ 99 trên 155 quốc gia chỉ số hạnh phúc toàn cầu trong năm 2017, vượt lên trên cả Nam Phi, Ai Cập và trên cả quốc gia láng giềng là Ấn Độ, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Thưa quý vị, do vậy ông Timisina không tin là đất nước của ông sẽ tránh khỏi tình trạng chạy đua tiền bạc như những người ở quốc gia khác. Ông nói, ở khu vực thành phố, nhiều người được giáo dục lại tỏ ra lo lắng về cuộc sống hơn. Bố mẹ tôi không có tiền, nhưng họ lại sống hạnh phúc hơn tôi nhiều. Trong lúc các cuộc nghiên cứu về thu nhập và đời sống trở nên đa dạng hơn, ngày càng có nhiều chuyên gia cho rằng hiện tượng truyền thống của vật chất như việc sở hữu chủ một chiếc xe hơi hay một ngôi nhà đang có sự thay đổi do thế hệ thiên niên kỷ ở nhiều quốc gia trở thành thế hệ đầu tiên kiếm ít tiền hơn bố mẹ mình và gặp nhiều khó khăn trong việc mua nhà. Mặc dù thế hệ thiên niên kỷ có thể tỏ ra khó chịu trước điều này, thế nhưng nó cũng có nghĩa là thế hệ này sẽ ít phải hứng chịu những tác động tiêu cực của vật chất hơn, vì như sự ích kỷ, ái kỷ v.v. Cũng có các tín hiệu cho thấy ngay cả những người thu nhập cao vẫn hoàn toàn có khả năng đầu tư vào chứng khoán hoặc bất động sản, lại chọn trả tiền cho những trải nghiệm. Tại Hoa Kỳ, kể từ năm 1987, tỷ lệ tiêu dùng đối với các sự kiện và các hoạt động mang tính cách trải nghiệm trực tiếp so với mức tiêu dùng đối với hàng hóa đã tăng 70%, theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết. Eileen Cho là một nhiếp ảnh gia thời trang, 25 tuổi, là người Mỹ sống ở tại Paris, là một ví dụ. Cô lớn lên tại Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Thế nhưng cô cho rằng việc kiếm ra tiền để tiết kiệm hoặc đầu tư vào bất động sản không khác gì mang một bản án chung thân. Mặc dù được gia đình đề nghị giúp đỡ về tài chính để cho cô mua nhà, cô lại quyết định thuê căn hộ 30 mét vuông ở cùng với người bạn trai. Cô nói: chúng tôi trả $1,300 một tháng và vẫn còn có đủ tiền để đi du lịch quốc tế. Đối với tôi, điều quan trọng là có được những trải nghiệm và cảm thấy hạnh phúc. Ngày mai tôi sẽ đi Tây Ban Nha. Chuyến đi tiếp theo của tôi là Marrakech. Đó là cách nhìn mà Pia West đã ủng hộ. Mặc dù bà cho rằng những lao động trẻ tuổi cần tránh biến việc du lịch và những trải nghiệm khác trở thành xu hướng cạnh tranh mới, bà nói du lịch là cách rất tốt để học về văn hóa khác, dễ hiểu hơn về bản thân của mình và biết mình thuộc về đâu. Thế nhưng nó cũng trở thành một chứng nghiện. Bạn có thể thích thú với sự trải nghiệm những điều gì mới, cũng giống như những người đi mua sắm. Thế nhưng điều này có nghĩa là bạn không có một cuộc sống ổn định, hoặc bạn đang bỏ lỡ thời gian dành cho gia đình. Cuối cùng, lời khuyên tốt nhất của bà Webbs dành cho mỗi người là hãy làm những gì phù hợp với mình và học cách để có được hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, dù bạn bất cứ ở nơi nào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta hãy lắng tai nghe lời Chúa phán dạy thế nào là hạnh phúc trong Phúc Âm Tân Ước, sách Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 6, câu thứ 6 trở đi. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy vò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý. Thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự quỷ diệt hư mất. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy điều đau đớn. Thưa quý vị và các bạn, lời Chúa phán chí lý vô cùng. Vì tiền bạc là cạm bẫy, tham lam là tội lỗi, và làm cho con người chìm đắm ở trong sự quỷ diệt hư mất. Cho nên Chúa dạy chúng ta như vậy: miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lạc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bài cầu nguyện chung Chúa dạy cũng vậy. Xin Chúa cho con đồ ăn đủ ngày. Sự đủ ăn, sự đủ mặc là một sự thỏa mãn nhu cầu của thể xác, và đó cũng là điều mang lại cho con người cảm thấy được hạnh phúc. Thứ hai, Chúa dạy sự tin kính là một món lợi lớn. Vâng, sự tin kính và sự thỏa mãn là một món lợi lớn. Tại sao? Bởi vì con người khi ra đời làm người không mang gì theo, và khi lìa khỏi đời này cũng không đem gì theo được. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa sự dạy dỗ của Ngài để chúng ta khỏi sa vào sự cám dỗ của ma quỷ vì vấn đề tham tiền. Vì chung có sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác, có cả vì đeo đuổi nó mà bội đạo, trước lấy nhiều điều đau đớn trong cuộc sống và mắc lấy sự cứu rỗi linh hồn của mình trong ngày Chúa Giêsu trở lại. Hỡi các cơ đốc nhân, hãy đặt niềm tin ở trong Chúa và nhờ cải ơn của Chúa ban cho hàng ngày đủ dùng là một hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Và như thế chúng ta mới có thể trung thành ở trong Chúa được, vì sự tin kính Chúa và sự thỏa lòng trong cuộc sống hàng ngày là một món lợi lớn, ít có ai nhìn thấy, ít có ai hiểu được. Nếu quý vị chưa đặt cái niềm tin trong Chúa, chưa có cái sự tin kính Chúa và sự thỏa lòng là một món lợi như lời Chúa đã dạy, mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu. Ngài là đấng cứu thế của toàn thể nhân loại. Ngài sẽ ban cho chúng ta cuộc sống được thỏa lòng trong đời sống hàng ngày của chúng ta nơi trần thế, và Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi trong Ngài mà Chúa sẽ trở lại trần gian này, là đem bảo triều của sự sống đời đời và ban thưởng cho những kẻ tin và chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.